Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Có biết hôm nay là ngày gì không? Cũng có thể trong số các bạn trẻ chúng ta có rất nhiều người đã quên đi ngày thành lập quân đội nhân dân là ngày nào. Nhưng dù cho hình ảnh của người lính trong lòng chúng ta đã không còn sâu đậm như thời chiến, bất chấp việc có những người đã quên đi ngày của các anh như thế nào, thì trên khắp đất nước Việt Nam vẫn có hàng ngàn, hàng vạn những người lính âm thầm làm nhiệm vụ của mình. Thật may mắn làm sao, thời gian gần đây, Kết nối yêu thương có thêm một biên tập viên mặc áo lính. Thế nên, trên ngày đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư được chuyển đến qua tay biên tập viên Đậu Đỏ. Sau đây là tâm sự của bạn gái Nguyễn Thị Lan Hương, cựu sinh viên Đại học Thương mại gửi đến người yêu của mình, một anh lính học viện kỹ thuật quân sự. Gặp anh lần đầu tiên trong trường Đại học Thương mại, tôi chưa bao giờ nghĩ con người làm gì và ít nói này lại mang trong mình nhiều hoài bão đến thế. Ngày đó, tôi chỉ là đứa con gái ngăn ngạnh và thích học phá người khác. Thấy anh ngồi một mình một bàn, tôi đã cố tìm trêu chọc anh, hy vọng sẽ bắt chuyện được với người mà lỡ đặt biệt danh là tàu điện ngầm. Nhưng cái tàu điện ngầm đó không những không tức giận, còn nhìn chỗ cho tôi ngồi cạnh. Thế là từ đó, hai người chúng tôi như hình với bóng ở trên lớp. Nếu đang trong giờ học, đừng hòng tôi kệ răng anh được đến một lời. Nếu có, cũng chỉ là anh quay sang tôi nói: "Em chịu khó tập trung học hành đi, em nói nhiều quá đấy." Khỏi phải nói lúc đó tôi đã bực mình đến như thế nào. Điều bất ngờ đầu tiên mà tôi nhận được ở tàu điện ngầm là vào ngày 20 tháng 10. Hôm đó cuối giờ học, tự nhiên anh lại có nhã ý rủ tôi đi dạo. Cả buổi tối ngồi ở ghế đá sân trường và đi bộ, anh chỉ huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, đặc biệt còn hỏi tôi một chuyện khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh có 3 cô bạn gái, cô nào cũng thích anh, nhưng giờ anh chỉ muốn tập trung vào học. Em nghĩ anh nên nói thế nào với cả 3 cô mà không làm họ mất lòng? Lúc đó tôi cứ tròn xoe mắt chẳng hiểu gì, trong đầu chỉ lầm bầm: "Tên này có vấn đề thật." Rồi đến khi lôi sách vở ra khỏi cặp, tự dưng tôi thấy rơi ra một tấm thiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in tấm thiệp đó viết: "Chúc em 20 tháng 10 ngày càng xinh đẹp và học giỏi, anh trai Vũ Minh Tùng." Rồi cứ đến dịp sinh nhật 8 tháng 3, tôi lại thấy trong cặp có một tấm thiệp anh tặng. Anh không nói quá nhiều, chỉ một câu ngắn gọn, nhưng tôi cảm nhận trong đó là tình cảm rất chân thật anh dành cho tôi. Anh nhận tôi là em gái từ đó. Anh nói anh không có em gái, anh thích sự nhí nhảnh của tôi. Những cái đó anh không thấy được từ những người con gái khác. Và được đi đại học năm đó, anh đợi tôi ở ghế đá thư viện cuối giờ học. Anh nói có một chuyện quan trọng muốn hỏi tôi. Anh nói đã đăng ký thi lại 2 trường đại học, Đại học Khoa học Tự nhiên và Học viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự. Anh muốn hỏi ý kiến tôi xem anh nên chọn trường nào để thi. Ngày đó thực sự tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Tôi chỉ suy nghĩ hết sức trẻ con. Tôi chưa quen ai là bộ đội bao giờ. Tôi thích được làm em của một chú bộ đội. Tôi đã trả lời mà không suy nghĩ: "Em muốn anh là bộ đội, phản bộ đội thích lắm." Mà anh đã trở thành bộ đội thật. Năm đó anh được 28,5 trên 30 điểm. Anh đã vào trường quân đội như thế, theo đúng sở thích của tôi. Anh bắt đầu vào đợt huấn luyện tại trường lục quân 1, không điện thoại, không nghỉ cuối tuần. Phải đến 3 tháng sau đó tôi mới nhận được thư anh. Từ anh hồi đó viết gì tôi cũng không hiểu nhiều, tôi không thể hiểu được hết những điều anh nói, chỉ biết viết những bức thư cổ vũ anh học tập thật tốt, và ở nơi này cũng có một người em gái luôn yêu quý và cầu chúc cho anh. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ là anh em nếu không có một biến cố lớn trong cuộc đời tôi. Năm thứ 3 đại học, tôi sang Thái Lan phụ cập cuộc sống. Với tôi, đó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống. Thoát khỏi cái chết trở về, người yêu bỏ, nghỉ học một năm ở nhà dưỡng bệnh, với tôi thời gian đó tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Chính lúc đó anh về, anh đã về tận nhà tôi, quan tâm chia sẻ với tôi mọi chuyện. Anh nói tôi phải cố gắng vì bố mẹ, vì những người yêu thương tôi và vì anh. Những lần nói chuyện qua điện thoại, khi anh nói anh yêu tôi đã nghĩ anh chỉ thương hại tôi mà thôi. Nhưng khi anh về nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi mới cảm nhận được hết tình yêu anh dành cho tôi. Anh là bộ đội, thời gian anh ra ngoài được rất ít, kỷ luật trong trường lại nghiêm, nhưng thời gian đầu yêu khi xa nhau, chúng tôi cũng có nhiều bất đồng. Dần dần, khi hiểu anh nhiều hơn, tôi thầm cảm phục anh nhiều hơn. Anh nghiêm khắc nhưng lại sống rất nội tâm. Mỗi khi tranh thủ được về nhà, anh đều về thăm tôi, mua đồ ăn ngon cho tôi. Tiền phụ cấp của anh hàng tháng không được nhiều, nhưng anh chi tiêu rất tiết kiệm. Anh dành tiền về thăm bà ngoại, họ hàng ở quê. Mọi quan hệ nội ngoại, anh đều cố lo lắng cho Toàn. Từ một đứa con gái ngỗ nghịch và khó bảo, tôi đã dần thay đổi lúc nào không biết. Tôi dành thời gian hơn cho anh, anh không được ra ngoài nhiều, đồ ăn trong đơn vị không hợp với anh. Cứ cuối tuần hoặc ngày rảnh rỗi, tôi lại nấu cơm, xách cặp lồng vào đơn vị cho anh. Thời gian ngồi bên nhau chỉ gần một tiếng trong phòng tiếp khách sơ sài ở trường, nhưng thấy anh ăn ngon lành, tôi lại cảm thấy dòng ấm áp kỳ lạ. Tại vì tôi chẳng ai có thể tin nổi, tôi có thể yêu bộ đội, có thể dành cả một ngày ở nhà chỉ để tập nấu ăn những món ngon cho anh. Chúng nó không thể biết rằng, với tôi, anh là người quan trọng tới mức nào. Ngày tốt nghiệp đại học, chụp ảnh kỷ niệm. Bạn bè cũng có gia đình hoặc người yêu tới tặng hoa, chụp ảnh. Chỉ có một mình tôi là không có ai. Ngày giữa tuần mà, anh đâu có thể ra ngoài được. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi đã nhờ bạn cùng học đưa đến trường anh. Năn nỉ một hồi được chiến sĩ các cổng đồng ý, tôi cũng được vào một chút. Tôi gọi anh ra gần cổng chụp ảnh cùng. Tôi nói với anh, chẳng phải anh đã rất chờ đợi ngày em tốt nghiệp và mặc áo dài sao? Anh không ra được với em thì em sẽ vào với anh. Hôm đó đã có rất nhiều chiến sĩ ra nhìn chúng tôi chụp ảnh chung. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Từ đây đã ra trường và đi làm rồi, tôi đã trưởng thành lên nhiều. Tôi quan tâm đến anh nhiều hơn. Tôi biết làm vợ của một bộ đội sẽ khó khăn đến mức nào. Chồng ở xa, một mình phải lo toan tất cả. Nhưng tôi luôn cố gắng làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác, không phụ lại tình yêu của anh. Nghĩ lời anh vẫn hát, tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng. Bức thư khá dài phải không các bạn? Và cũng đã nói hết những điều cần nói. Sau đây nắn thân gửi tặng hai bạn bài hát Em Vẫn Đợi Anh Về, như một lời cảm ơn với những hy sinh, không phải chỉ riêng các anh mà cả người thân các anh, cả những người đã yêu và chia sẻ với những hy sinh ấy cùng các anh. Chúc cho Lan Hương và người yêu của bạn sớm có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chúc cho mỗi người lính cụ hồ của chúng ta đều sẽ tìm được những trái tim đồng điệu và cảm thông như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Đậu Đỏ và MC Nắng. Thân ái chào các bạn.
Năm tháng dù có giải dầu, khắc nghiệt bởi cách xa, nhưng người vợ vẫn một dạ kiên trung, chung thủy đợi chờ. Vượt qua bão tố phong ba của cuộc sống, của nỗi nhớ niềm thương, bằng cả tấm lòng của hiện tại và mai sau, em vẫn đợi anh về. Chiến tranh hay hòa bình, mùa xuân hay bão tố, em vẫn luôn chờ đợi để được sống bình thường bên anh.
Vẫn đợi anh về, em vẫn. trong căng đợi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh, như đời khát hòa mình. Chờ cuốn dây bình yên, đợi đạn bom giáo lạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành trong thành vỡ và để cùng hôn con bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố, ngày mai hay quá khứ, mãi mãi là bên thành trong thành vỡ và để cùng hôn.